Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với chúng tôi về ngũ thừa Phật giáo, rồi câu quý vị nhớ được bao nhiêu ha? Quý vị nói cho tôi test thử coi. Nhân thừa gồm có gì? Nhân thừa là tu cái gì? Nhân thừa tu gì? Phật tử hả? Sao? Nhân lễ nghĩa chí tín, xin một tràng pháo tay tặng cho anh thật lớn luôn. Ồ, quá hay. Đạo bạn, đó là nho giáo. Nho giáo. Nhân thừa là nhân lễ nghĩa chí tín, là cái đó là bên nho gia, chứ không phải Phật giáo. Phật giáo là nhân thừa là tam quy và ngũ giới. Tam quy ngũ giới. Không? Đó, rồi quý vị nói tam quy là gì? Một, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngũ giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là nhân thừa. Bây giờ thiên thừa là cái gì? Thập thiện. Rồi thập thiện nó gồm có bao nhiêu điều? Một. Một là không biết. Hai là quên rồi. Rồi mời quý vị nói theo tôi. Thiên thừa gồm ba nghiệp, mười điều thiện. Thân nghiệp không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu nghiệp không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đôi chiều, không nói hung ác. Ý nghiệp không si, không tham, không thân. Mười điều thiện sanh lên cõi trời. Phật tử hiểu chưa? Này là thập thiện. Mà thập thiện thì gọi là thiên thừa. Ai mà tu ba nghiệp này trong sạch thanh tịnh thì sanh về cõi trời, phải không? Rồi cái thừa thứ ba là gì? Thanh văn thừa. Thanh văn thừa gồm gì? Sáu mươi chín khóa tu rồi. Thanh văn thừa. Rồi quên luôn. Mời quý vị nói thanh văn thừa. Tu tứ diệu đế. Một. Khổ đế. Tập đế. Diệt đế. Đạo đế. Tứ diệu đế. Còn gọi là tứ thánh đế. Tu theo cái pháp môn này mới giải thoát. Nhân thừa, thiên thừa còn ở trong ba cõi. Ghi lộn.
Hiểu chưa Phật tử?
Hiểu chưa? Biết gây là lộn mà nó vẫn cứ gây. Thấy chưa? Cái đó là nói tới thừa thứ ba là thanh văn thừa rồi. Quý vị nói theo thầy. Thừa thứ tư, duyên giác thừa. Tu 12 nhân duyên. Vô minh, duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Trời ơi đất hở. Thay vì mình gọi là u vi khổ não thì mình gọi là trời ơi đất hở. À, vậy là hiểu 12 nhân duyên chưa? Cái đó gọi là duyên giác thừa. Rồi cái thừa cuối cùng là thừa thứ năm. Quý vị nói Bồ Tát thừa. Tu lục độ vạn hạnh. Một, bố thí. Ba la mật. Trì giới ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn ba la mật. Thiền định ba la mật. Trí tuệ ba la mật. Nếu không tu như vậy đừng có hòng thành Phật. Hiểu chưa? Mình quy Phật là mình muốn thành Phật, mà mình không tu như vậy là đừng có hòng. Rồi bữa nay là tôi lấy nếu mà cô nói cho vừa vừa thôi, vậy là tôi lấy khúc giữa. Đúng không? Nhân thừa với thiên thừa là thấp, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa là cao. Thì bây giờ thanh văn thừa mình lấy khúc giữa. Cái này là vừa vừa nè. Quý vị muốn nghe cái thừa nào? Hay là nghe đổ thừa, còn thừa thứ sáu nữa? Quý vị nghe thừa nào? Nên hình hết có nghĩa là muốn nghe đổ thừa chứ gì. Đúng ra là bữa nay là cái ngày giữa. Đúng ra là bữa nay là cái ngày giữa của ba ngày là 21, 22, 23. Tôi nói vậy chắc biết chứ vậy. Biết không? Không biết mới lạ. 21, 22, 23 là 3 ngày gì? Hả? 3 ngày sao? À, trước đây họ nói tối trời tối đất, bây giờ này tối rồi. Có thiệt không? Ủa ngoài trời nó tối kìa, bên trong vẫn có ánh sáng. Còn người ta nói gì sao? Người ta nói là ngày lẫn đêm đều tối hết. Có ánh sáng không? Đốt đèn được không? Không luôn. Thấy chưa, nãy tôi nói rồi, lộn xộn tu đổ thừa đó. Thấy không? Có chừng là tu đổ thừa cái đuối luôn à. Rồi bây giờ tôi nương nơi cái sự hiểu biết của quý vị mà tôi nói, chắc là tôi phải nói thấp thôi chứ tôi nói cao không được. Nhân thừa với thiên thừa đây gọi là phương tiện môn. Thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa gọi là giải thoát môn. Nhưng mà trong phương tiện vẫn có giải thoát, trong giải thoát vẫn có phương tiện. Thấy không? Cho nên là chúng ta hiểu rằng bây giờ tôi nói nhân thừa ở đây, ai đã chưa thọ tam quy ngũ giới rồi giơ tay lên coi. Ai chưa phải là Phật tử, hèn chi nãy tôi biết là anh chưa lên Phật. Cho một tràng hoa tay. Thôi, tôi biết là đạo bạn mà. Tôi biết là nho gia, cho nên nói nhân nghĩa lễ chí tinh. Lẽ tôi sẽ nói danh là tam tòng tứ đức luôn nha. Tôi sẽ nói danh là quân sứ, thần tử, thần bất tử, bất trung, phụ sứ, tướng dân tử, bất dân, ngu quá trời. Chứ không phải là bất dân bất hiếu. Mà nó không chết là nó ngu, mà nó chết nó càng ngu hơn. À, tại vì phụ sử tử vong, mà tử mà lỡ vong thì cha ở tù. Hiểu không? Có nghĩa là ngày xưa là quân sử thần tử, có nghĩa là quân vua biểu thần chết, thần không chết là thần không có trung. Thấy không? Mà cha biểu con chết, con không chết là con bất hiếu. Mà ngày nay cha biểu con chết mà con chết cha ở tù đó. Cho nên là cái chỗ đó là tôi khuyên anh nên quy tâm bảo. Hay lắm. Rồi bây giờ vô nè. Quý vị thọ tam quy là quý vị biết tại sao mình phải thọ tam quy không? Tại sao mình phải thọ tam quy? Hả? Thành Phật. Anh này sao chưa quy mà gì cũng biết là thật. Bên này là quy tam bảo hết rồi phải không? Rồi, rồi thôi bà cụ nói cho thầy nghe coi tại sao bà cụ quy tam bảo. Muốn theo Phật, muốn níu chân Phật thì phải quy y theo Phật. Phải không? Chính xác vậy không? Hỏi lại lần nữa có phải chính xác vậy không? Phải không? Xin một tràng pháo tay tặng cho bà cụ. Chưa chính xác. Ồ, anh giơ tay nữa rồi, anh nói lớn lên đi. Muốn được giải thoát cho nên mình quy y tam bảo. Vậy sao nãy anh chưa quy y? Chưa quy y, chưa gì có gì quy y, lát thầy làm luôn. À, ảnh nói là muốn được giải thoát cho nên quy tam bảo. Cho một tràng pháo tay tặng cho anh. Chưa chính xác. À, chắc là mấy người ngồi giữa này nói cô bộ chính xác hơn à. Rồi cô kia không có dòm lại kìa. Kiều con cái, kiều con cái. Ờ đó. Mấy người không dòm cho thường kêu luôn. Cô quy y chưa? À, tại sao cô quy y tam bảo? Quy y tam bảo là để giữ giới. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng cho chàng lỗ tai. Đúng mà chưa chính xác. Thôi cô đi. MC thật cái gì mà đang cứng vậy, cái tôi kêu tới cái này là gì giống như bún tiêu vậy. Rồi thôi ngồi đó luôn, ngồi đó luôn, nói cho lẹ. quay về nương tựa Phật Pháp Tăng.
Đúng chưa? Đúng chưa?
Quá, wow, một tràng có tay tặng anh chị, nhưng mà chưa chính xác. Thấy không?
Nội có cái nhân thừa thôi đó, mà mình hiểu chưa chính xác. Mà chưa chính xác thì cũng đồng nghĩa với lại là
sơn xác. Rồi, thôi chắc thầy không dám hỏi nữa. Rồi, thôi thì chẳng qua là mình hiểu chưa rốt ráo thôi. Mình hiểu đúng rồi đó, nhưng mà chưa chính xác thôi. Mời quý vị nói theo thầy. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa nơi Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo để con đạt được cái bảo đó ở trong con. Hiểu chưa? Mình quy Phật Bảo chứ không phải là mình quy Phật không. Quy Tam Bảo, quy Phật Bảo, có nghĩa là con đạt được cái của báo của Phật đó, mà con có cái của báo đó. Con nương Phật để con đạt được cái của báo đó. Có nghĩa là Phật có Phật Bảo, con cũng có cái Phật Bảo, nhưng mà bây giờ cái Phật Bảo của con không thấy được, cho nên con nương tựa Phật để con đạt được cái báo vật trong con. Mà nãy giờ quý vị không có nói được cái điều đó, cho nên nó túng mà chưa chính xác.
Hiểu chưa?
Chứ bà cụ níu cái chân Phật thì bà cụ lại níu đấy.
Rung tay níu không được. Cho nên là mình quy Phật là để mình thành Phật, chứ không phải mình quy Phật là để mình xin Phật cái gì đó. Cho nên giả sử như hôm nay tôi muốn nói với quý vị một ý, trong cái chủ đề vừa này nè, thì tôi nói với quý vị một ý là sống không dễ, chết khó lắm, đúng không? Chứ bây giờ mình muốn sống, dễ sống không? Bây giờ ai mà gần chết rồi đó là bây giờ nói bác sĩ ơi, bác sĩ ráng làm cho tôi sống thêm ngày nữa đi, bác sĩ dám hứa không? Hay là chẳng qua là nó chích mình hồi hớp vậy có sống không? Có nói chuyện gì được không? Chẳng qua là nó cầm chừng hôi hóp vậy, tim đập cho mình chết rồi. Tại vì có cái máy trợ nó bơm vô, rồi cho nên mình ngồi đó, mình nằm đó chứ còn đâu phải sống. Chẳng qua là hôi hóp nằm đó, y như là cái người thực vật vậy, chứ đâu phải sống. Sống không dễ, chết có dễ không? Hả? Chết khó lắm. Trời, quý vị biết không, có nhiều người muốn tự vận lắm. Chết được không? Chết được không? Trời, ba hồi bốn hiệp nhảy giếng chết không? Không, khi nó tự vận thì nó làm chết, mà lỡ nó trợt chân là cứu không xong, mà nó tự vận lại không chết. À, cái này cho nên á, sống á thì không có dễ, mà chết á thì khó lắm. Từ cái chỗ này á mà tôi giảng được cái chữ vừa, có nghĩa là chữ vừa là chữ trung. Chữ trung là sao? Bây giờ mình Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta học theo trung đạo. Vì trong Bà La Môn giáo nó có một cái tôn giáo gọi là có một linh hồn thường tại. Có nghĩa là cái gì? Sống hoài không có chết. Có một linh hồn nó không chết là gọi là linh hồn bất tử. Do vậy đó mà nó bỏ thân mạng này để nó cầu sanh về cái thế giới nào đó. Có một linh hồn bất tử là không có chết. Cho nên từ cái chỗ bất tử này nè mà nó ép sát khổ hạnh, cho nên cái phái khổ hạnh đó đó thì Đức Thế Tôn gọi là gì? Ngoại đạo tà dòng. Nha, tôi nói cái chỗ này là tôi đang nói khúc giữa nha, chứ tôi không có phải phỉ báng ai đâu. Mà lát nữa tôi chọt cái ngay chốc đó nha, chuẩn bị tư thế tôi chọt á. Tôi pháp danh là Thiện Chọt, cho nên là quý vị chuẩn bị. Như vậy chết khó lắm, có nghĩa là có một cái tôn giáo nó cho rằng chết là hết. Chết là hết có nghĩa là gì? Linh hồn cũng không có, mà thể xác cũng không có luôn. Khi bỏ cái thân mạng này là hết, có nghĩa là gì? Đoạn tuyệt. Bên kia là bất tử, bên đây là đoạn tuyệt, chết lẫn còn gì. Cho nên nó mở ra một cái phái là hưởng thụ khoái lạc. Có bao nhiêu là nó ăn hết, nó chơi cho thoải mái, chết là hết. Cho nên cái phái này gọi là gì? Hưởng thụ. Bên kia có một phái là khổ hạnh, thì bên đây có một phái là hưởng thụ. Hai phái này đối lập nha. Từ đó Đức Thế Tôn ra đời mở cái pháp trung đạo. Mời quý vị nói theo thầy. Đức Phật ra đời chỉ cho chúng ta con đường trung đạo, tránh hai thái cực, linh hồn thường tại và đoạn diệt. Đức Phật dạy không thường cũng không đoạn chính là trung đạo. Thầy Xuân nói không xấu. Quý vị nói theo, không xấu cũng không đẹp, đẹp hơn người xấu, xấu hơn người đẹp, mập hơn người ốm, ốm hơn người mập, giàu hơn người nghèo, nghèo hơn người giàu, giỏi hơn người dở, dở hơn người giỏi. Đó là trung đạo. Phật tử hiểu chưa? Đó là pháp của tôi. Bây giờ có người nói sao thầy hay dữ vậy? Thầy nói đừng chơi kiểu đó chứ. Tôi chỉ hay hơn người dở, mà tôi dở hơn người, người hay hơn tôi. Trên tôi còn có người hay hơn tôi. Giả sử giờ tôi hỏi bà cụ, bà cụ già chưa? Già rồi, thấy không? Bà cụ trả lời chặt lắp chứ chưa. Tôi nói rồi, bà cụ mới nói nè, tôi già hơn người trẻ, trẻ hơn người già. Chứ không lẽ bà cụ, bà cụ bao nhiêu tuổi rồi? 82. Không lẽ bà cụ già hơn cụ 83? Đúng không quý vị? Phải không ha? Sao gọi là già? Nếu cụ hiểu được trung đạo, cụ chỉ nói là cụ trẻ hơn người già, già hơn người trẻ. Cho nên cụ lớn hơn người nhỏ, chứ cụ còn nhỏ hơn người, người lớn. Trên cụ còn người lớn. Trong xe của thầy có bà cụ 85 tuổi. Không lẽ cụ nói cụ già hơn cụ đó, đúng không? Cho nên cái đó gọi là trung đạo. Cái đó là vừa đó. Cái đó là vừa vừa. Thế bây giờ, vậy thì nếu mà cuộc sống mà chúng ta biết trung đạo, vậy chúng ta có khổ không? Có khổ không quý vị? Giả sử như tôi nè, tôi hiểu được trung đạo, thì bắt đầu tôi hỏi nè, tôi có mong sanh về một thế giới bất tử không? Thế giới cực lạc là thế giới vô sanh. Tôi mong về sanh về thế giới vô sanh, cho nên bây giờ tôi khổ dữ lắm. Tôi bỏ hết tất cả, ăn tôi không dám ăn. Tôi gõ mõ tụng kinh để tôi sanh về thế giới bất tử. Mặt tôi không dám mặc. Vì sao vậy? Tôi tu mà có được mặt đẹp. Chứ để mặt đẹp người ta chửi, người ta tu vì đặt mặt đẹp. Nghĩa là tôi không dám mặc là để tôi sanh về thế giới bất tử, đúng không? Vậy thì nó tương đương với khổ hạnh không? Tương đương không? Mà nó tương đương là ngoại đạo. Thấy chưa? Đó, đó là Nguyễn Thị Chọn. Bây giờ này nè, làm không dám làm, ăn không dám ăn. Làm là sợ rằng mình không có thời gian để tu. Thì bây giờ phải lo tu để về trễ, để muộn rồi. Có không? Ở đây có không? Có tu tranh thủ để mà sợ trễ không? Thấy không? Nói cho biết có người tu sợ trễ. À, tu ghê lắm. Tu mà không mình nữa, tối ngày tu. Từ nhỏ giờ con làm ác, giờ này con tu không kịp. Nó mời nội ăn cơm, tao tu để là tranh thủ là chạy kịp mình. Cái vú kìa. Thật ơi, cứu con, giờ con chạy cho nó là lẹ. Chạy cái kiểu này giãn dây cu rò chết. Xe mà chạy kiểu đó tai nạn chết luôn. Chứ đừng nói tu mà tu kiểu đó mà không sanh ra tai nạn. Tu mà sợ vậy là đúng hay sai? Đúng hay sai?
tu vậy là sai rồi, tu vậy là tu theo ngoại đạo. Mà quý vị nói theo thầy, người nào tu, theo Đức Phật Thích Ca, mà còn sợ là trật lắm. Nó trật rồi mà còn lắm. Cái từ tiếng Việt mình nó kỳ cục ghê. Trật lắm. Như vậy thì bản thân chúng ta có sợ gì đâu. Giả sử như giờ cái ngày này nè, giả sử như cái ngày 21, 23 này, trước đây là tôi đã từng nghe nhiều người đã gọi điện thoại hỏi tôi, nhắn tin hỏi tôi là, và bắt đầu tới tấp vào những ngày gần cuối. Đi tới đâu tôi cũng nói, tôi nói ba ngày đó là ba ngày tôi đi giảng, không có ở chùa. Tôi hợp đồng hết trơn rồi, tôi bỏ ngày hết rồi. Ba ngày đó là tôi đi giảng Tây Ninh, rồi Kiên Giang, rồi Cà Mau, rồi Bạc Liêu, Sóc Trăng. Tôi đi một vòng tôi không có ở chùa. Ba ngày đó đối với tôi là không hề xảy ra bất cứ một điều gì. Vậy mà đệ tử tôi nó nói, sư phụ ơi, bây giờ ba ngày đó không có ai bán hết trơn, chợ nó dẹp. Nó ở nhà. Tôi còn có một cô đệ tử, cô nói là đáng ra là con đi với sư phụ, nhưng mà tại ba ngày đó con ở nhà với chồng con, có gì chết chung. Có không? Sợ. Sợ có gì chết chung. Chết ở nhà. Trời ơi, chết mà đặt kiếm lựa chỗ nữa chứ. Rồi có những người mà nhát gan là ba ngày này là ở chùa niệm Phật, không dám về nhà. Lỡ chết chết ở chùa níu chân Phật. Trời. Trời ơi, mê tín vừa thôi ông nợ. Cái ông nợ mê tín gì cơ. Tôi hỏi quý vị, chứ tu theo Phật là mình trên tinh thần nhân quả đúng không? Mình gieo nhân nào có quả nấy. Tứ diệu đế có phải là khổ, tập diệt đạo khổ là quả. Tập là nguyên nhân của khổ, diệt là niết bàn là quả, đạo là con đường đi đến niết bàn. Có nghĩa là hai phạm trù nhân quả, nhân khổ quả khổ, nhân vui quả vui. Đó là tu theo đạo Phật mà chết ở nhà hay chết ở chùa. Chết ở nhà thì sum họp với gia đình, chết ở chùa thì có Phật, có huynh đệ đồng tu. Rồi lỡ chết ngoài đường như vậy thành ma lang thang hả? Tùm bậy không? Thấy không? Từ cái chỗ đó nè, cái người đó có phải ngoại đạo không? Cái người mà sợ chết mà tu đó là ngoại đạo. Cái này là tôi chọt rồi. Người nào sợ chết mà tu là người đó tu theo ngoại đạo. Còn người đệ tử Phật là con đường sanh tử, không có sợ, cái đó là trung đạo. Tại vì chết là có hết hay là còn? Còn. Một tràng có tay tặng cho cô vũ trụ. Ngoại đạo. Hồi nãy tôi nói rồi, có một linh hồn bất tử là ngoại đạo, chết mà còn là ngoại đạo. Vậy thì có người đặt tôi câu hỏi, vậy thì tại sao thầy cũng vẫn còn cúng? Có cúng không? Chết có tụng kinh không? Có. Có cầu siêu không? Có cúng thất không? Có đám giỗ không? Có trai đàn chứng tế không? Đủ thứ có hết. Mà tại sao thầy nói là chết là không có còn? Tôi nói tôi đâu có nói chết không có còn, mà tôi hỏi chết còn không, nói còn ngoại đạo, tôi đâu có nói không có còn. Vậy à? Vậy không còn có nghĩa là hết chứ gì? Vậy là chết có hết không quý vị? Hết không? Nãy mới nói còn là... Nãy mới nói còn là ngoại đạo, giờ nói hết ngoại đạo tập 2. Dạ. Chết còn linh hồn, còn thần thức. Rồi một càng lỗ tay tặng cho cô.
quá hay luôn, cạo đầu về chùa thầy tu. Cái này là cái mà tôi nói quý vị không học là không bao giờ biết. Ta sống trong vô minh mà Đức Thế Tôn nói ta có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có thân thể đi mà không hề biết bước, phải không? Có ăn, có ngủ, có biết mà không hề biết gì. Có biết mà không hề biết gì nghĩa là sao? Nghĩa là trong chúng ta ai biết mình từ đâu đến đây, giơ tay lên coi. Ai biết mình từ đâu đến đây, từ cái thế giới nào sanh qua cái thế giới này, biết không? Không, một không, cõi đá cũng vô. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ai trong chúng ta biết trước ngày giờ mình chết? Ai? Không biết, không đá vô hay không. Rồi quý vị có biết mình chết mình đi đâu không? Không luôn, ba không. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong cơ thể quý vị bệnh, quý vị biết tại sao nó bệnh và bệnh gì như thế nào không? Không luôn, mình đang sống vậy nè mà nó bệnh mình còn không biết bệnh gì nữa, không biết tại sao bệnh nữa, và xử lý nó như thế nào nữa. Chẳng qua là mình có mò. Cơ thể của mình bệnh mà mình không biết, trời ơi nó đau bên đây nè mà chỉ tùm lum hết trơn. Vì nó đau một chỗ là bắt đầu nó truyền khắp chỗ. Vậy thì bây giờ chúng ta học Phật để làm gì? Để tìm hiểu cái gì? Quan điểm của tôi học Phật là tôi để tôi biết. Mời quý vị nói theo thầy. Con học theo Phật để con biết, gọi là giác. Con biết con khổ hay vui, từ đó suy ra. Trong quá khứ con khổ, con thiện hay con ác? Nếu bây giờ con vui, giàu có, hạnh phúc là trong quá khứ. Con đã gieo nhân lành. Nếu đời này con khổ, gặp ai người ta cũng quanh. Cái đó tránh gọi vợ dừa gặp vợ dừa đó. À, ai người ta cũng chửi. Là biết quá khứ, con cũng từng quánh người ta, con cũng từng chửi người ta, giật của người ta, nên đời này nó giật lại. Đúng nhân quả không? Đúng nhân quả không? Đúng vậy là tôi biết quá khứ rồi. Thấy không? Tôi nhờ tôi học Phật mà tôi biết quá khứ, là trong quá khứ tôi như thế nào cho nên hiện tại tôi có kết quả vậy. Mà quý vị nói đọc theo thầy. Hãy coi quả hiện tại, biết được nhân đời trước. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Đời này con làm tốt, chắc chắn có nhân tốt. Nắm chắc quả sẽ tốt, không còn sợ gì hết, chỉ sợ bản thân mình không chịu tu mà quậy. Hiểu chưa? Hiểu không? Vậy là tôi biết đời sau chưa? Biết sao không biết? Đời này tôi tu như thế nào là tôi biết chắc đời sau vậy nè. Như vậy ở chiến giữa này là trung nè, bây giờ tôi là trung đạo nè, bởi vậy bây giờ tôi là dừa nè, khúc giữa. Quá khứ của tôi đã gieo rồi, bây giờ tôi hưởng nè, bây giờ tôi gieo để tương lai tôi hưởng nè, tôi biết chứ. Hỏi quá khứ tôi ở đâu đến, tôi nói cũng cõi này mà ra. Hỏi tôi ở đâu, tôi nói chung của mình. Quý vị biết không? Có người biết. Giả sử như tôi nói là tôi, cái gốc của tôi là Trung Quốc á, cái gốc của tôi là bên Trung Quốc á. Vậy thì bây giờ cái gốc của tôi bên Trung Quốc, tại sao tôi biết? Bởi vì giờ này tôi học Trung Quốc lẹ hơn học cái khác. Vì tôi biết là tôi hồi xưa tôi ở bên đó. Vậy thì ở bên kia tôi cũng tu, cho nên là tôi mới qua bên này. Tại sao tôi ở bên kia tôi tu mà tôi không qua bên này?
hồi xưa tôi muốn qua bên này lắm mà tôi qua không được. Hồi xưa tôi tu mà tôi muốn qua bên này lắm mà tôi qua không được. Cho nên là tôi nói là rồi tôi bỏ thân đó tôi qua đây. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Cái này là tôi muốn qua chứ không phải ép tôi qua chứ. Tôi muốn qua. Cũng như bây giờ tôi có mặt ở đây, có ai ép tôi xuống đây không? Ai ở đây ép tôi? Có ai ép không? Không ai ép hết. Vậy là tôi muốn xuống đúng không? Mời quý vị nói theo tôi. Người đệ tử Phật, mình muốn sanh ra là mình sanh. Mình không muốn sanh là mình không sanh. Như vậy Đức Phật dạy, ta làm chủ, cho nên không nói thường, không nói đoạn, không nói có tái sanh, cũng không nói đoạn diệt, không nói còn nữa, cũng không nói mất rồi. Vậy là hiểu trung đạo. Tu cũng vừa vừa thôi, đúng không? Bây giờ tôi hỏi quý vị bệnh, quý vị có muốn hết bệnh không? Muốn không? Muốn lẹ hay muốn chậm? Hả? Muốn lẹ là sai, muốn chậm là trật, đúng không? Muốn lẹ là sai, mà muốn chậm là trật nghĩa là sao? Có nghĩa là theo quy luật của nó cứ uống thuốc là hết bệnh. Nhưng mà mình phải biết uống thuốc. Mời quý vị nói theo tiếp. Thuốc có loại độc, loại bổ. Biết dùng thì nó bổ, không biết dùng thì xuống lỗ. Đúng không? Mình không biết dùng thì xuống lỗ. Quý vị biết có nhiều người á, có nhiều người uống thuốc mà lúc chưa bệnh là nói ngon, nói trên trời không à. Tới chừng hô bệnh là uống lặn bụng. Uống vậy mà không xuống lỗ mới lạ. Thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó mà quý vị biết không, hầu đó có một cái bà già bà ngu trời ơi, chịu không nổi. Thay vì cháu của bà chích ngừa rồi phải không? Bà tưởng chích ngừa là để cho cả đời của nó không bị bệnh. Cho nên mới mẹ nó mới đưa đi chích. Xong rồi về bà dùng cái quyền và sự quen biết của mình, bà bắt bác sĩ chích nữa. Chích về thằng nhỏ mất trí. Vì quý vị biết chích ngừa là gì? Giả sử như người ta chích ngừa lao, có nghĩa là người ta bỏ vô nó vi trùng lao. Mà vi trùng lao đó người ta mã hóa nó rồi, cho nên nó yếu đi. Mà dầu rằng nó có yếu đi thì cơ thể này phải sanh ra các cái gì? Các cái gì? Các cái hồng huyết cầu, để mà chất đề kháng, là để đề kháng lại những con vi trùng lao đó, để mai này trong cơ thể mình nó có chất đề kháng. Đằng này bà tưởng là chắc là chích ngừa là cả đời nó không bệnh, cho nên bà quất luôn hai mũi nhỏ đai luôn. Cái này ngu đó. Cho nên quý vị nói theo thầy, cần cù cộng với dốt nát giết người. Bà nghĩ là bà lo cho con cho cháu bà, nhưng mà bà lo vậy chết không? Chết. Cho nên á, đạo Phật là đạo giác ngộ, nhớ vậy nha. Cái người nào tu nó cũng giống vậy. Giả sử như bữa nay mình tu mà sáng mình lên mình tụng kinh 15-20 phút, nửa tiếng gì đó mình tụng kinh cho nó có giờ giấc. Sau đó đó đi làm ăn. Trong lúc mình đi làm ăn đó là mình học giáo lý của Phật, thì mình biết nhường nhịn cho người ta, biết bỏ ác làm lành, sống một đời an vui. Hiểu chưa? Sống đời an vui. Xong rồi nếu mà trưa đó mình có rảnh đó, thì mình ngồi thiền chút, hoặc là mình lấy cuốn sách ra mình đọc coi Đức Phật dạy cái gì đây. Thầy Xuân nói con quy Phật là để con nương tựa cái Phật, để con nhận cái của báo mà Phật cho đó. Con quy Pháp là để con nhận được cái của báo của Pháp. Có nghĩa là con đọc vô đây con phải hiểu. Con hiểu nó mới là của báo. Quý vị nói theo thầy. Đọc kinh Phật, hiểu lời Phật dạy, hành theo điều đó, thấy được lợi ích, đó là báo. trong giáo pháp,
nên gọi pháp báo.
Cái của báo ở trong giáo pháp, tôi tụng kinh nhưng mà tôi nhận được của báo đó. Còn có người tụng kinh cả một đời không được một chút xíu nào hết, toàn là tụng kinh mê tín không. Tụng kinh cả một đời không hiểu gì đó, là người đó chỉ biết kinh mà không hề biết báo vật của kinh. Tôi đi học, tôi lấy được cái của báo, cho nên tôi học xong rồi tôi đi dạy trở lại. Còn có người đi học, học xong rồi biểu đi dạy, biết cái gì dạy tôi lại á. Học tài thi mạng nhờ các bạn hay không? Rồi xong rồi là có cái bằng, nhưng mà bằng này là bằng anh bằng chị chứ có bằng ai đâu. Được cái bằng đó chứ không hề biết gì hết. Bây giờ đại học biểu nó ra nó dạy, coi chừng nó không biết gì để dạy. Chẳng qua là ráng học cho có cái bằng đại học vậy thôi, chứ không biết gì hết. Cho nên là cầm cái bằng đại học đi xin, có ai cho không? Không cho, không có công ăn việc làm gì hết. Cái giờ nói thất nghiệp mà trời ơi, giỏi như vậy mà thất nghiệp. Đại học mà thất nghiệp gì? Từ cái chỗ đó mà tôi khuyên quý vị nè, quý vị nên hiểu rõ cái báo vật ở trong giáo pháp, chứ không phải là quý vị tụng kinh, trì chú, niệm Phật hay tham thiền. Tất cả pháp môn quý vị tu tập đều là phương tiện, đều là cái vỏ. Nếu quý vị không nhận được của báo ở trong đó, không đạt được gì. Tôi lấy một ví dụ, cái xe có phải là của báo không quý vị? Cái xe có phải là của báo không? Cái xe nó có phải là tài sản của mình không? Nếu mình có cái xe hơi, có phải là tài sản của mình không? Nếu mình không có lái cái xe đó, mình đi kiếm tiền về cho mình, thì cái xe đó nó có phải là của báo không? Hay là báo đời? Cái xe đó báo đời à? Tốn tiền đi nó, chứ còn mình đâu có xài được nó đâu. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nào, giả sử như quý vị có con tàu đi, con tàu đó là giả sử như nó chở được là 10 tấn, 20 tấn gì đi, có phải là đó là của báo của quý vị không? Nếu mà quý vị đem con tàu đó, quý vị khai thác được cái lợi nhuận, lợi tức gì đó, được cái giá trị gì trên nó đem về cho mình á, thì cái này gọi là gì? Của báo. Mình đi mua con tàu là để mình mượn làm phương tiện đó, mình tìm cái tài sản gì về cho mình. Bây giờ quý vị về mà không có ai lái hết, là cứ con tàu đó bỏ đó, ngày tháng trôi qua tài sản mình nó hoa hụt, nó mất đi, thấy không? Vậy có phải là gánh nặng không? Khổ hay là vui? Khó. Bây giờ mình có cơ thể mình nè, con mắt mình có phải là của báo không? Phải không? Con mắt mình là của báo, người ta mù người ta không có mắt kìa. Con mắt mình là của báo, vậy mình biết xài không? Mình không biết xài nó có nghĩa là nó trở thành là báo hại, báo đời. Thấy chưa? Mình đáng ra là mình đi học hỏi, đằng này không có mình đi rình. Đáng là có con mắt này mình học hỏi để mình giống Phật. Mình có con mắt từ bi đi giúp đỡ người này người kia, mình học để mình dạy lại người này người kia, đằng này không có. Mắt này đi rình coi bà hai bà làm gì. Vô chùa rình coi cô làm gì. Phải không? Rồi mình ở nhà mình rảnh quá mình rình cái nhà bên cạnh người nọ làm cái gì. Có không? Để nhiều chuyện. Vậy là khổ hay vui? Có mắt còn tệ hơn người mù. Như vậy con mắt mình có phải là nó là khúc giữa, nó không có hại mà nó cũng có lợi. Nếu như mà mình làm có lợi thì nó có lợi, còn không nó rất là có hại, đúng không quý vị? Đúng không? Có phải vậy không? Thầy nói y chang vậy, câu niệm Phật nó cũng giống như chiếc ghe, câu niệm Phật nó cũng giống như chiếc xe. Nếu ta không biết dùng câu niệm Phật này, tự ta hại chúng ta. Nếu chúng ta không biết tu là tự mình hại mình. Mình đang có sự nghiệp, mình đang có công danh, mình đang có công ăn việc làm, mình đang có bạn bè, mình đang có người thân yêu vậy đó. Tự nhiên mình biết niệm Phật là mình xa lìa hết tất cả. Cái này là mình đánh rơi của ba, rơi của báo của mình. Thấy không? Mình đang hạnh phúc như vậy, chứ từ giờ này cái mình đi tu là mình đánh mất hạnh phúc. Khùng dữ vậy trời. Vậy là không biết dùng phương tiện. Cũng như gia đình đang gia đình đang hạnh phúc vậy đó, cái mua chiếc xe cho ông chồng không đi lái, ông lái riết bà nào bà rinh mắt,
trời ngu ớt không, đúng không?
Như vậy thì vậy là chiếc xe đó là có hại hay có lợi? Có hại. Mà có phải là chiếc xe có hại hay là tại vì ông đó ông bà trợn? Cái xe có hại hay là ông bà trợn? Ông bà trợn. Nhà mình đang im ấm vậy đó, cái mình mở quán ra mình bán, mình bán riết bán mất vợ luôn. Vậy là tại vì cái quán hay tại vì bà?
Bà thì tại cái quán đâu, cái quán
mượn cái quán làm phương tiện để mà mình xin nhai, mượn cái quán làm phương tiện để mình kiếm đồng lời, mình giàu có, đằng này mượn cái quán bán mất luôn rồi. À thì tôi nói là nó cũng không phải tại cái quán. Cái quán đã làm cho người ta giàu có nhiều lắm. Nhà gia đình đang im ấm vậy đó, mở ra công ty, mở ra công ty bắt đầu từ 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 mất hạnh phúc. Vậy có phải tại công ty hay là tại mình? Tại mình. Như vậy tôi niệm Phật hay tôi không niệm Phật, vấn đề của tôi là an lạc hay không an lạc, chứ đâu phải niệm Phật mới an lạc. Giải thoát hay không là do tôi, chứ đâu phải là nhờ tôi Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật mà tôi giải thoát, không có. Mời quý vị nói theo thầy. Tất cả các pháp Đức Phật dạy đều là phương tiện, ta biết dùng phương tiện thì giáo pháp đó cho ta cái báo đó sức an lạc trong từng pháp, không còn phiền não, trí tuệ sanh. Trí tuệ đó chính là niết bàn, chính là kết quả nhờ mình nương vào pháp, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tham thiền, làm tất cả việc thiện để cho tâm mình được vui, được an lạc. Hiểu chưa? Chứ đừng bao giờ mê tín trong việc niệm Phật. Bây giờ tôi thấy là cái cao trào niệm Phật mê tín nó nhiều quá đi. Cái cao trào niệm Phật mê tín, mà cái mê tín lớn nhất là những người niệm Phật trong 3 ngày này là sợ chết. Có nhiều người đáng ra là đi làm việc này việc kia, nhưng mà ở chùa đó nói là Phật tử có yêu cầu là 3 ngày này phải ở nhà niệm Phật, ở chùa niệm Phật không đi đâu hết. Vậy là tôi khẳng định một điều là niệm Phật mê tín, đúng không? Phải không? Cái đó là niệm Phật mê tín. Còn cái người tu niệm Phật đó là mình nhớ tới Phật để cái Phật tánh của mình nó được khai mở. Mình nhớ tới Phật, mình niệm Phật là để gì? Tâm mình tốt hơn. Thay vì tôi tính là tôi cự cô này rồi, nhưng mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình nói ủa Đức Phật dạy đâu có cự. Cái mình nói Đức Phật dạy là thương phải không? Ừ, thấy cô thương A Di Đà Phật, liên hữu. Hiểu không? Mượn cái câu niệm Phật, mượn câu niệm Phật là để ta không gây gỗ với nhau, mượn câu niệm Phật là để ta không gây quan gia trái chủ với nhau, niệm câu niệm Phật để bạn bè càng thương nhau hơn, càng gần gũi nhau hơn. Cái đó là niết bàn. Chứ sanh đâu về trển, ở đây mà sanh về cực lạc có chỗ sanh không? Rảnh ở trên đó, ở trên đó quý vị biết là chỗ nào không? Tôi nói bây giờ này, giả sử như quý vị nghĩ coi, ở đây này cây cột này mà leo tới trên đó gọi là cực lạc, quý vị dám leo không? Ai ở đây dám leo giơ tay lên. Cực lạc nằm cái chó kìa kìa. Mà ai mà leo lên rễn mà không khùng tôi chịu thua cho. Hỏi tại sao vậy? Là bởi vì leo tới trển hạnh giận sợ té phải bu lên trển thôi. Bây giờ quý vị giả sử như tôi nói là tôi để cái cây gì nè, thấy không? Quý vị ngồi trên ngay chỗ này nè, và quý vị ngồi trên đây đừng có nhúc nhích, quý vị nhúc nhích là té liền. Có phải trên cực lạc là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện không? Chế tâm nhất xứ có nghĩa là tâm của mình không lay động phải không? Đúng không? Cái này nè, tâm của mình là không lay động chứ cực lạc, có nghĩa là y như vậy mình chơi vậy đi đó, mình chơi ảo thật. Thầy chưa lên đỉnh được ha, vì lên đỉnh mà nhúc nhích là té liền. Ở trên cực lạc có ai động không? Bất động. Nếu mà động là sanh tâm rồi. Cái này động, cái kia động. Quý vị nói theo thầy, cái này động, cái kia động, cái này tịnh, cái kia tịnh, tâm tịnh, quốc độ tịnh, vậy là niết bàn. Vậy tôi có cần phải sanh về cực lạc không? Ở đây tâm tôi tịnh rồi, tâm tôi không có ghét ai hết, vậy là ở đây là niết bàn của tôi, mắc gì tôi đi đâu nữa. Đúng không Phật tử? Đồng ý không? Ở đây mà tôi cũng không có ghét ai hết thì mắc gì tôi phải chạy trốn vô trở chi. Còn ở đây nè, gây quan gia trái chủ, mượn nợ đầu này dai nợ người kia, mong cho bữa nay trời nó sập để tôi khỏi trả nợ. Vậy gọi là cái gì? Đới nghiệp giảng sanh đó ư. Đúng không? Bao nhiêu cái thói hư tật xấu của mình, cái mình nói là con niệm Phật để mai mốt con đới nghiệp giảng sanh, con mang theo cái nghiệp đó con về trển luôn. Đúng không? Ai cho? Tôi là người không cho. Thử coi quý vị làm chuyện ác, coi quý vị lên tới cổng coi thấy tôi trển không biết. Tôi trển tôi xuống đây. Vì tôi thấy nhiều người niệm Phật một cách sai lầm. Và tôi thấy là có nhiều người tin một cách, tin một cách là mù quáng. Có nhiều người là tin tuyệt đối luôn á, tin tuyệt đối luôn là ngày này chắc chắn là chết. Trời, tôi nói trời sao mà khổ dữ vậy ta. Người tu theo Phật mà vậy làm sao mà có mặt trên cái cảnh giới cực lạc được chứ. Giả sử như nếu bây giờ chúng ta chết mà tâm chúng ta bình tĩnh thì chúng ta chết sanh về cảnh giới bình tĩnh, đúng không? Còn nếu bây giờ chúng ta loạn động mà chúng ta chết, có phải sanh về thế giới lộn xộn không? Đúng không quý vị? Đúng không? Chắc luôn phải không? Cho nên nếu ngay bây giờ mà chết, quý vị có sợ không? Ai sợ sanh về cõi ma? Ai sợ sanh về cõi ma? Trong chúng ta có ai đã từng mua mì về để về nhà chưa? Nhìn nhau mà cười à. Nghĩa là có hết chứ gì. Hả? Ai cũng mua hết đúng không? Nếu mà quý vị nghe nói là không gian là 3 chiều, nó trở thành không gian 4 chiều rồi, không chiều có nghĩa là, có nghĩa là không có điện, không có nước, không có cái gì hết, vậy lấy gì nấu ăn? Mà nếu mà không có không khí luôn, lấy gì thở? Vậy mua mì chi? Mà nhai đâu có được đâu nhai. Có không khí đâu mà nhai.
Từ đất cơ.
Vậy là từ nay trở đi, trừ một sự kiện này thôi nha, tôi sợ tôi nhập niết bàn sớm tôi nói không kịp nữa. Thì tôi khuyên quý vị nghe, từ nay cho đến lúc quý vị bỏ thân mạng này, đừng có một giây phút nào gọi là sợ bất cứ điều gì hết. Quý vị nói với thầy đi, hứa với thầy đi. Quý vị hứa với thầy, chấp tay lại hứa với Phật. Từ nay cho đến trọn đời và nhiều kiếp về sau, con không sợ cái gì. Đừng có hồng hụ con. Được chưa? Tiếp. Dầu trời có sập, trái đất này có nổ ra, con vẫn bình thản.
A-di-đà-phật.
Được chưa? Tôi vẫn là người niệm Phật, nhưng mà giờ tôi nói trời sập, trời đâu sập? Có ông trời không? Có không? Người nó tin vậy trời. Có ông trời không? Trời đất ơi, ông trời nằm chỗ nào? Ai biết chỗ đi, chị dẫn tôi đi coi. Dạ. Cái bầu trời, sao trời có bầu? thấy không? Bà cụ cứ từ nào giờ bà cụ tưởng là có cái bầu trời đúng không? Trời nào mang bầu? Thấy không? Nếu ai biết ông trời ở đâu dẫn tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đi hết á. Có không? Có ông trời ở đâu? Ổng mặt mũi ra sao? Hay là thấy trong Tây Du Ký? Dám cái này thấy trong Tây Du Ký đó. Thấy trong phim đó. Thế sao có ông trời được? Mà bây giờ mình là làm cái bàn trời ở đằng trước nhà mình, làm cái bàn thiên, đúng không? Cái mình nói cha trời mẹ đất. Có mẹ dưới đất không? Có mẹ dưới đất không? Cái mình nói là sau khi tôi chết tôi trở về với lòng đất mẹ. Có mẹ dưới đất không? Cái đó là một trong những tín ngưỡng nhân gian. Mình không biết gì hết cho nên mình nói vậy. Chứ thật sự ra nếu mà có mẹ dưới đất thì mẹ ra mẹ chơi kỳ cục, mẹ để sóng thần chi mà nó nứt đất rồi. Do nứt đất cho nên mới có sóng thần. Mẹ ơi sao mẹ không thương mấy người Nhật mà mẹ nứt chi cho chết quá trời vậy mẹ? Vậy là người Nhật á là nó có tôn giáo không? Có không?
Có.
Người Nhật nó có tôn giáo à? Nó là mãnh liệt với tôn giáo lắm à. Nó ngon lành đàng hoàng là nếu mà nó làm không được điều gì là tự nó thọt vô mổ bụng ra đó. Nó gan lắm á. Và nó rất là anh hùng đó. Tôi nể người Nhật lắm á. Nhưng mà quý vị thấy không? Vậy thì không lẽ mẹ với cha ông thương đó mà chơi nó cái qua xa cà tô mát à? Đất nứt mới tạo ra sóng thần. Mà đất nứt tạo ra sóng thần cho nên Nhật Bản nó chết cỡ đó. Mà hồi đó Việt Nam mình những cái người mà ven biển là bắt đầu là cuốn gói lên núi. Ăn chừng nào hết mì mới cuốn trôi xuống á. Chứ nghe bên kia sóng thần là bên đây lo chạy rồi đó. Thì vậy thì tôi hỏi quý vị là có mẹ đất không? Cũng y như là quý vị là thờ mẹ sanh mẹ độ có không? Bà mẹ sanh mẹ độ từ nào giờ có ai thấy mặt vô giơ tay lên giùm tôi hỏi thăm coi. Nói gì vậy không? Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta học Phật chúng ta đừng bao giờ mê tín. Chúng ta tin một cách không hiểu biết. Từ đó chúng ta hãy vừa thôi. Giả sử như nếu có ai hỏi là chị tại sao chị thờ mẹ sanh mẹ độ, thì mình hiểu Phật mình mới nói vậy nè: chị ơi, tôi tu theo pháp trung đạo. Ở trung đạo là sao? Những cái gì trong quá khứ ông bà cha mẹ tổ tiên mình để lại tôi không có bỏ. Tôi biết, tôi thờ mà tôi biết cái đó chỉ là truyền thống tôi thờ thôi. Phải không? Tôi không có bỏ, vì tôi bỏ người ta nói là tôi là quên đi cội nguồn, cho tôi không bỏ, tôi để đó. Phải không? Nhưng mà tôi hiểu. Bên này tôi cũng có thờ Phật, đúng không? Vậy thì tôi thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ Hiền Thánh. Thì tất cả các vị này nè là tôi cung kính. Vì ngày xưa tới giờ ông bà tổ tiên tôi cung kính. Tôi có cái truyền thống phong tục tập quán cho nên tôi thờ vậy. Chứ tôi biết là không có. Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ thờ ông thần tài ông địa có không? Ông nào là ông thần tài? Vậy chứ 23 đưa ông táo à? Có ông táo không? Có không? Ông mặt mũi ra sao? Ai thấy? Cái đó là truyền thuyết thôi. Giờ giả sử như quý vị thờ Đức Phật A Di Đà, có Đức Phật A Di Đà không?
Có.
Đuối luôn. Đúng không? Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Trời ơi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chứ có đâu có. Mâu Ni giới thiệu chứ có đâu có. Nhưng mà do mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên mình tin có một thế giới phương Tây. Tôi tin thầy tôi cho nên thầy tôi nói cái gì tôi cũng tin. Nhưng mà Đức Phật nói 49 năm ta không nói lời nào.
Tôi nói này.
Đúng không? Có phải là Đức Phật Thích Ca nói là 49 năm ta không nói lời nào, đúng không Phật tử? Đúng không?
Đúng cho càng nói ta để khẳng định là đúng rồi.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm thuyết pháp mà ngài nói ta không nói lời nào. Ai nói ta nói lời nào kẻ đó là kẻ nói dối. Tổ sư. Thấy không? Vậy thì Đức Phật không nói lời nào. Vì sao vậy? Đức Phật phủ nhận cái lời của mình nói là để cho đệ tử mình biết rằng ta cho cái phương tiện thôi, các ông biết dùng phương tiện thì nó ra báo, các ông không biết dùng phương tiện thì đệ ông chết đáng chịu. Cũng như người biết lái xe thì lái xe đi tới nơi, tới chốn bình yên. Người không biết lái ra đường lủi người ta đáng chịu. Ai kia mình ngu không biết lái chạy ra đường, hiểu không? Mình không biết, mình không hiểu cái lời Phật dạy mà mình cũng bày đặt mình tu, rồi mình bày đặt mình dứt, mình hướng dẫn người ta, cái đó chết. Cho nên quan điểm của tôi là tôi hướng dẫn quý vị, chứ tôi cũng mong rằng quý vị đừng bao giờ tin tôi. Đừng bao giờ tin những gì tôi nói, y như cái bài hát vậy đó. Đừng tin những gì ông ấy nói một là hai, ông ấy nói hai là một. Hiểu chưa Phật tử? Cho nên bây giờ mà tôi thờ Quan Âm, tôi thờ Đức Phật A Di Đà, tôi thờ Đại Thế Chí, tôi thờ Văn Thù Sư Lợi, tôi thờ hết tất cả, nhưng tôi biết giống y như tôi thờ mẹ sanh mẹ độ vậy thôi. Tôi giống y như tôi thờ Cửu Thiên Quyền Nữ vậy thôi. Giống y như tôi thờ thần tài ông địa vậy thôi, chứ có gì đâu. Là chẳng qua là tôi cũng đâu có hiểu gì đâu. Tất cả những cái đó đều là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Mà tôi thờ là tôi học hỏi cái công hạnh mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Tôi thờ ông thần tài ông địa là tôi phải biết ý nghĩa tôi mới thờ. Ai hỏi tôi giải thích được. Tôi thờ Đức Phật A Di Đà, ai hỏi tôi giải thích được. Vậy là tôi thờ là để tôi học hỏi theo, chứ tôi không bao giờ mê tín để rồi cái ông đó nói vậy tôi tin vậy. Em có cho đến Đức Phật nói vậy tôi còn chưa tin nữa, đừng nói là ai nói mà tôi tin. Đức Phật kêu mà ta, Đức Phật dạy cho chúng ta là ta nói cái gì các vị đừng có tin, mà các vị thực hiện, các vị thấy đúng, nghe hiểu, áp dụng mà thấy đúng lợi ích, các vị nghe theo, đúng không quý vị? Phải đúng vậy không? À, Đức Phật không có kêu mình tin gì à. Đức Phật không có nói là đến với ta là 100% phải tin ta. Đó, cái này là tôi khẳng định là lời Đức Phật nói. Cho nên Đức Phật nói trung đạo, mà trung đạo là nói vừa vừa. Hồi nãy ni sư cho tôi nói vừa vừa, tôi đã nói vừa vừa, và tới đây đã vừa rồi, xin hết. Rồi, có ai hỏi gì không? Không hỏi về ngủ. Tôi nói nhiêu đó vừa chưa? Hay là nói nữa? Cái bà này là như là phiếu giao hàng. Con xin hỏi thầy một câu, người dốc trí tu tập y có rơi vào pháp nhân quả hay không? Câu thứ hai, công đức và phước đức khác nhau ở chỗ nào? Xin một tràng pháo tay tặng cho Phật tử không có để tên. Viết chữ là thầy biết rồi. Thầy biết rồi, hồi nhỏ cái này cô giáo chết là mình nghỉ luôn. Vì thương cô cháu quá, cho nên giờ này chữ sinh mà viết ếch sờ có hát. Rồi, tóm lại là nói một chữ thôi là biết cái trình độ tới đâu. Rồi được rồi, thầy giải thích cho cô nghe. Người dốc trí tu tập là dốc trí là sao? Có nghĩa là người đó là hạ thủ công phu, đúng không? Là suốt ngày đều nằm mồi gì còn nằm mồi. Cái đó gọi là dốc trí tu tập hay là hết hơi tu tập? Cái này chúng ta phải dùng cái từ là mém chết tu tập. Tu là cho nên mém chết á. Y có rơi vào pháp nhân quả hay không? Tất cả các pháp tu, tất cả mọi sự vật hiện tượng đều rơi vào nhân quả. Nhưng có nhiều cái nhân là bình bát, nhưng cái quả là mãn cầu, hiểu không? Có nhiều cái nhân là chúng sinh, nhưng cái quả là Phật, hiểu chưa? Tôi nhận chân ra được điều đó. Tôi tu cái nhân là tôi sanh ra cái cõi đời này là cha mẹ tôi sanh, chứ không phải là Phật với Bồ Tát sanh. Cho nên cái nhân của tôi là chúng sinh, nhưng cái quả tôi có thể thành Phật. Nói vậy cho quý vị biết là giờ này tôi nói điều đó là quý vị đồng ý chấp nhận là cái gốc thì gốc bình bát, nhưng quả trái trái mãn cầu có không? Có không? Đúng không? Cô không tin nữa. Cô không tin hả? Không, cô này thấy là hầu như là không tin. Phải không cô? Không tin thì cô nói, chứ cô đừng ấm ức trong lòng, tối ngủ không được. À, cái gốc bình bát, cái người ta cắt đi. Ta cắt, cái người ta ghép vô, cái nhánh mãn cầu vô, cái nó ra cái tượng mãn cầu. Cái gốc thì gốc bình bát, nhưng cái nhánh mãn cầu mốt ra có cái trái mãn cầu. Cô hiểu không? Thầy nói vậy cô hiểu chưa? Hiểu phải không? Có nghĩa là hầu nhỏ đó là tôi được cha mẹ sanh ra nuôi lớn lên cho ăn thịt ăn cá nha. Họ không có dạy cho tôi làm lành lánh dữ, cho nên là tôi ác ghê lắm. Nhưng mà lớn lên cái tôi được cấy ghép vô nhà Phật, cái là tôi bỏ hết vào cái đó. Vậy là tôi bị cấy ghép luôn, chứ đâu phải là tôi do Phật sanh ra. Tôi không phải là do Bồ Tát sanh ra, tôi do cha mẹ tôi sanh ra, có nghĩa là gốc tôi là gốc bình bát. Nhưng mà khi tôi lớn lên tôi gặp Phật, bắt đầu tôi đi tu, thì bắt đầu tôi không ăn mặn nữa, tôi không làm chuyện ác nữa. Phật tử hiểu chưa? Hiểu chưa? Cho nên cái quả tôi là quả Bồ Đề, cái gốc tôi là gốc sanh tử, nhưng quả Bồ Đề. Hiểu chưa? Đó, tôi chỉ rõ rồi nha. Dốc chí tu tập là thế. Câu thứ hai, công đức và phước đức khác nhau như thế nào? Ở đây chúng ta nghe chữ đức là giống nhau, có chữ trước là khác nhau thôi. Chữ trước là công đức, cái chữ thứ hai là phước đức. Như vậy cái đức á, mà chúng ta thường nghe cái câu mời quý vị nói có đức mặc sức mà ăn, ăn ở có đức mặc sức mà ăn. Vậy thì ăn ở làm sao có đức? Cái đức do ăn ở đó là phước đức hay là công đức? Phước đức hay công đức? Có người không nói có nghĩa là hai cái lượt hả? Cái câu thế gian người ta nói là ăn ở có đức mặc sức mà ăn, cái đức đó là công đức hay phước đức? Rồi, công đức đúng hay sai? Phước đức ông kia có mà ổng nói hai lần trời. Rồi, thầy mời quý vị nói cho thầy. Phước đức là y báo vật chất xung quanh mình, mình ăn là hết, cho người ta ăn là còn, gọi là phước đức. Y báo của mình cho người ta, sanh ra đời này nhiều kiếp khác hưởng cái y báo đó. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu chưa? Bây giờ thầy có một hoa, cái bông hồng, thầy cho cô một bông hồng, là cô có một cái bông sen, cô cho thầy một cái bông sen, vậy là thầy được một cái bông sen, cô được một cái bông hồng, đúng không? Còn nếu như thầy cho cô một câu hay, cô cho thầy một câu hay, là hai người có hai câu hay. Phật tử hiểu chưa? Giả sử thầy nói cho quý vị nghe một cái điều hay, quý vị kể cho thầy nghe một cái điều hay, vậy là hai người này được hai điều hay. Còn nếu như mà thầy có một cái sâu chuỗi, thầy cho quý vị có một sâu chuỗi cho lại thầy, thì mỗi người chỉ có một sâu chuỗi mà thôi. Cái này gọi là phước đức. Hiểu chưa? Còn công đức có nghĩa là công năng tu tập của mình, công năng này không bao giờ mất. Phước đức thì mất mà công đức không mất. Công đức không mất có nghĩa là gì? Tôi nương nơi cái sự tu tập này mà tôi có công năng để nó làm an lạc cho tôi, cái này là gọi là công đức. Tôi nhờ cái công năng tu tập này nó sanh ra cho tôi một cái đức mà người khác người ta thấy người ta kính nể, quỷ thần thấy nó sợ, cái này gọi là công đức. Hiểu không?
Quý vị hiểu chưa?
Giả sử như giờ tôi cũng giống như một người, giả sử như một anh thanh niên nào đó bằng tuổi với tôi, bằng tuổi với tôi. Anh đó rất là giàu có, anh đó rất là giàu có, anh đó là làm chủ tịch hay gì đó tôi biết. Anh đó làm chủ tịch gì đó. Nhưng mà giờ tôi với anh đó không có người nào sợ ma hết á, nhưng mà bước vô một cái chỗ mà người ta nói cái chỗ này ma lắm nè. À, đó là hai người đi. Nếu nói phước đức là anh đó có phước hơn tôi. Vì cái tài sản của anh đó, cái quyền lực của anh đó lớn hơn tôi. Nhưng mà nói về công đức để các cái tà ma đó nó sợ thì nó sợ ai? Nó sợ ai? Nó thấy tôi vừa nó quýu. Nó thấy tôi đến nó quýu. Còn nếu như mà anh đó tới thì ảnh quýu. Hiểu không? Ảnh vô nó nói đi đâu rồi. Cái ảnh nói thầy ơi tôi ra. Thấy không? Tại sao biết không? Tại vì ảnh có phước đức, ảnh đi tới đâu mọi người ta kính dữ lắm. Vì sao vậy? Ảnh có phước mà. Ảnh có quyền quy, ảnh giúp người này, ảnh giúp người kia, nhưng ảnh giúp bằng cái quyền ảnh thôi. Ảnh hết cái quyền đó còn ai nể nữa không? Còn ai kính nữa không? Chưa nói rồi nha, anh giúp cho người này nhưng mà anh làm sai với người kia là bắt đầu người kia ta ghét rồi đó. Anh giúp người này nhưng mà người kia sai là người ta ghét rồi. Còn bây giờ tôi chỉ tu thôi, cái công đức của tôi là không ai lấy được. Giả sử như tôi tu, tôi cũng không có làm gì cho ai mà tôi cũng không có lấy gì của ai. Nhưng mà tối ngày tôi tu vậy đó, bắt đầu ai tới tôi giúp được gì tôi giúp, tôi không giúp tôi. Mà tôi cũng màng tới là ai giúp, ai cần thiết. Nhưng mà tại giả sử như có tà ma quỷ quái gì đó tới, tôi thấy tôi nói ô hay quá. Ở ngoài không chơi, chơi vô nhà ta ha. Chơi vô nhà ta ha. Có người đi, có người không đi. Có người ta tới chùa hết bệnh tà đó, tới chùa hết bệnh, có bệnh tà tới chùa không hết. Tại vì quan gia trái chủ của họ lớn quá. Họ không bỏ được. Quốc sư Ngộ Đạt 10 kiếp tu mà chưa giải được cái nghiệp của mình. Đó nè. Từ cái chỗ đó công đức có nghĩa là cái công năng tu tập của mình. Là nhận được cái báo đó chính là công đức. Cho nên Phật tử tới chùa cúng dường 50.000 cái thầy ghi cái tờ công đức. Tại vì Phật tử cúng là có phước, còn thầy cho là thầy cho cái công đức. Có nghĩa thầy đâu có phước đâu, thầy lấy cái công đức của mình mà cho. Hiểu không Phật tử? Hiểu không?